Hai mùa xin chào các bạn thính giả của podcast Thầm Thi, nơi chúng ta nói thầm chuyện kín, mở lòng chuyện khó. Và ngày hôm nay, mình lại có cơ hội được trò chuyện với bác sĩ Dương Khánh Duy và chị Thanh Phượng về một cái chủ đề thầm kín khác, đó là xử lý các tai nạn khi yêu. Không biết là cái chủ đề này có khơi gợi cho chị Thanh Phượng nhớ đến một cái tai nạn phòng the nào đặc biệt gây ấn tượng với chị?
Nói đến cái câu chuyện tai nạn phòng the quả thực là vô vàn. Chẳng hạn như là có một trường hợp có cái bác sau khi xem một cái thước phim tư thế tình dục mới rất là thích và muốn thử với bà xã nhà mình. Cái tư thế tình dục đó là bà xã sẽ phải đứng chống lưng vào tường, còn bác ý từ phía xa lao đến. Thế nhưng mà đang tiến hành dở thì người vợ cảm thấy hài hước quá nên là người vợ né ra một vị trí khác. Toàn bộ cơ thể của bác và cái vật yêu quý đó của bác nó đã va thẳng vào tường và crop một phát.
Em đã tham khảo được kha khá những cái tai nạn mà nghe nó vừa hài hước vừa đau đớn. Có nghĩa là cứ tham gia quan hệ tình dục thì có vẻ như người ta cũng expo tự bị phơi nhiễm với cái việc là sẽ có tai nạn ở đấy chẳng hạn. Ví dụ như là một cái người phụ nữ Trung Quốc đã bị điếc tạm thời sau khi mà bạn trai cô ấy hôn quá mạnh bạo vào tai mình ấy. Theo như là bác sĩ chẩn đoán thì cái nụ hôn nó làm giảm áp suất trong miệng và kéo màng nhĩ ra, gây tổn thương tai, khiến cho tai của chị ấy nó sẽ rơi vào cái tình trạng như thế trong khoảng 2 tháng. Và sau 2 tháng nó mới trở lại bình thường. Có một cái trường hợp khác em đọc được chia sẻ của một điều dưỡng viên ở Trung tâm Khoa học Sức khỏe Đại học Texas, chia sẻ một cái ca cấp cứu nghiêm trọng là lúc mà lên đỉnh, bạn nam vô tình nhấn sâu đầu của bạn nữ xuống, khiến cho tinh trùng nó tràn vào khí quản thay vì thực quản. Và bạn nữ kia rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời, phải vào trong bệnh viện đặt nội khí quản. Sau đó thì bác sĩ phải cấp cứu để cho cái ca đấy qua khỏi á. Từ những cái rất nhẹ như là mình sẽ bị tổn thương cái bộ phận bên ngoài thôi, tai hay môi hay là trên da chẳng hạn, cho đến những cái chấn thương nó rất là nghiêm trọng.
Trong thực hành lâm sàng thì những cái tai nạn này thì biểu hiện môn hình vạn trạng. Cái cậu nhỏ của nam giới là một cái nơi rất là nhạy cảm, tuy là giữa hai chân nhưng rất là dễ bị tổn thương. Ngoài cậu nhỏ thì có thể là cái tinh hoàn nữa. Ở trong phòng cấp cứu thì người ta ghi nhận là cái sự cố liên quan đến gãy, chấn thương dương vật ở gần như là hàng đầu, liên quan đến các rối loạn chấn thương tình dục ở nam giới. Tiếp theo thì có liên quan đến đụng dập hoặc là vỡ tinh hoàn. Thực ra đây cũng là một cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến cái tình trạng vô sinh thứ phát ở nam giới.
Nhưng tình huống nào dẫn đến dập được cái bộ phận mà chị thấy rằng là nó nằm khá kín ở bên trong cơ thể người đàn ông ạ?
Tinh hoàn này là một bộ phận mà lỏng lẻo, cái cấu trúc nó thì rất là mỏng thôi, để làm sao mà tối ưu cho việc lưu thông và đối lưu nhiệt, để làm cái nhiệt độ trong tinh hoàn lúc nào cũng thấp hơn nhiệt độ về mặt cơ thể. Chính cái hiện tượng lỏng lẻo như này, việc nằm ngoài cơ thể như này lại biến cho tinh hoàn và cậu nhỏ nữa là cái bộ phận rất dễ tổn thương trong những cái tai nạn sinh hoạt đời sống bình thường thôi, tai nạn giao thông thôi.
Như vậy là với những sinh hoạt hàng ngày nó đã dễ bị tổn thương rồi, huống chi là trong một cái tình huống mà mức độ áp sát nhiều hơn.
Vâng, bên cạnh chấn thương về bộ phận sinh dục thì trên thế giới người ta ghi nhận đứt hãm dương vật này, bầm tím này, căng cơ này, bất thường liên quan đến nhiễm trùng đường tiết niệu, chấn thương ở bộ phận khác như ở lưng, ở rách âm đạo ở nữ giới, mắc kẹt những cái vật thể lạ mà chúng ta đưa vào trong hoạt động tình dục, và nguy hiểm hơn có thể dẫn đến những cái phần mềm hoặc là gãy xương trong quá trình quan hệ tình dục.
Bác sĩ có nói đến cái câu chuyện đứt cái dây hãm dương vật thì chị cũng đã từng có gặp một trường hợp như thế, và đây thực sự là một cái nỗi hoảng hốt, nỗi lo sợ của cái anh nam giới khi đó, của cái cặp đôi khi đó. Ngay lập tức họ đã phải đến bệnh viện để cấp cứu, bởi vì nó quá hoảng hốt, nó chảy quá nhiều máu, và nó là cái trải nghiệm chưa bao giờ họ biết đến.
Cái đứt hãm bao quy đầu thì nó rất là phổ biến. Vì sao? Vì hãm bao quy đầu là một cái bộ phận rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là qua quá trình ma sát lâu kéo dài, hoặc ở những cuộc yêu mà không được chuẩn bị tốt về mặt bôi trơn ở nữ giới. Cái bao quy đầu này nó tập trung thì rất là nhiều mạch máu và dây thần kinh. Một khi đã bị tổn thương dẫn đến tình trạng, một là chảy nhiều máu và rất khó cầm. Thứ hai là những cái rối loạn về một cảm giác đau rất là ghê gớm và kinh khủng, và gây ra một cái sự hoảng hốt tột độ cho đối tượng và đối tác. Nhiều nam giới thì tự lấy bông gạc quấn để cho nó qua giải bác đau ấy đi. cầm máu đi, qua cảm giác đau đi thì họ mới đến.
Lúc mà em đi tìm hiểu em cũng không nghĩ là cái bộ phận thầm kín của nam giới nên nó lại nhạy cảm và nó có thể mong manh đến cái mức đấy. Khi mà em đọc được một câu chuyện của một anh tên là Adrian Carter ở Texas, Mỹ ạ. Trước khi mà anh ấy quan hệ thì anh ấy có đi ra một cái cây xăng trên đường mà mua thuốc tăng cường sinh lực. Và khi mà mua được cái đấy rồi, kiểu anh ấy càng hào hứng hơn để anh ấy tham gia quan hệ tình dục ấy ạ. Lúc mà anh ấy quan hệ, dương vật của anh ấy bị tổn thương nghiêm trọng và máu bắn ra cả tường xung quanh.
Đến rất là khủng khiếp.
Đến cái mức độ đó, và khi mà nhập viện cấp cứu thì bác sĩ buộc phải cắt bỏ dương vật. Sau đấy là anh ấy đã đâm đơn kiện 4 cái công ty phát hành cái loại thuốc tăng lực đấy. Nhưng mà hóa ra là không phải. Bác sĩ khẳng định là cái ca này xảy ra do quan hệ quá mạnh bạo. Và cái trường hợp này nó phổ biến đến nỗi mà mỗi tháng bác sĩ cũng phải gặp một ca tương tự.
Không phải ở trên thế giới mà ngay cả những bác sĩ ở Việt Nam, bệnh viện có thể là 108 Việt Đức hoặc là bệnh viện Đại học Y đều có thể báo cáo những cái ca đặc biệt khác nhau. Đặc biệt là những nam giới sử dụng những cái chất kích thích tăng cường về mặt sinh lực, đặc biệt là hỗ trợ về chức năng cương, thì đây là yếu tố mà làm cho cái lượng máu đến dương vật rất là lớn, tăng áp suất bên trong của hai cái thể hang, và chỉ cần những cái lực mà nhỏ hơn thôi, những cái góc độ nó dễ tổn thương hơn thôi, gây ra cái gãy dương vật bầm tím.
Có quá nhiều những cái tình huống khác nhau. Có người thì bị kẹt bao cao su bên trong, có người thì sử dụng thuốc kích thích và nó cương mãi, nó kéo dài 10 tiếng, 20 tiếng và nó không ở trạng thái nghỉ ngơi. Những cái câu chuyện đúng là cười ra nước mắt, bởi vì có ai lâm vào cái tình huống này mới biết rằng là lúc đấy họ vô cùng sợ hãi.
Tôi xin chia sẻ một trường hợp. Đây là hai bạn học sinh cấp 3 đến khám tại phòng khám sau một đêm trải qua ở phòng khám cấp cứu của bệnh viện. Trường hợp này thì rất là hư hữu khi hai bạn đến phòng cấp cứu cùng với nhau và cơ thể hai bạn dính với nhau. Hai bạn đã cùng hẹn hò nhau và quan hệ tình dục sau giờ tan học. Có thể là một trong những lần đầu tiên quan hệ tình dục của họ. Bạn nam thì đã có sự chuẩn bị rất tốt cho lần quan hệ tình dục này bằng cách đặt mua cái thuốc sinh lực phái mạnh. Bản chất nó là cái thuốc điều trị rối loạn cương dương thôi. Thì họ đã lựa chọn cái địa điểm là nhà vệ sinh của trường học. Cái chuyện quan hệ tình dục của họ thì khá là suôn sẻ thôi. Cho đến khi mà bạn nữ nghe thấy cái tiếng mở cửa lạch cạch, cái phản xạ tự nhiên của người phụ nữ thôi, đó chính là có thắt âm đạo, khiến cho cái dương vật của bạn nam mắc kẹt ở trong cơ thể bạn nữ. Và họ loay hoay suốt vài tiếng đồng hồ mà không thể nào tự thoát ra được, cho đến khi mà bạn nam phải gọi người bạn thân của mình để ứng cứu, và mang sẵn một cái chăn đến đắp lên hai cái cơ thể đang thiếu vải đó và đến bệnh viện. Để làm rõ trường hợp này thì chúng ta có thể phân tích được hai yếu tố là từ bạn nam. Bạn ấy sử dụng chất kích thích về cương dương gây ra trạng thái cương dương kéo dài, cứ bạn không thể tự rút cái dương vật của mình ra. Ngược lại, bạn nữ có một cái trạng thái kích thích khi mà một cái nỗi sợ khởi phát quá mức, nó tăng cường một cái cơ thắt âm đạo một cách đột ngột và nó không thể tự giãn ra được. Họ đã trải qua một cái đêm khá là kinh hoàng ở trong phòng cấp cứu, và khi họ ngủ thiếp đi thì sáng hôm sau họ tự thoát ra khỏi trường hợp này mà không cần phải một cái thuốc thang, một cái điều trị tích cực nào của bác sĩ cả. Và khi mà nói chuyện với tôi ở trong phòng khám thì họ đều chia sẻ là sợ hãi tột độ kèm với xấu hổ khi mà trở thành tâm điểm của sự chú ý của nhà trường, của bạn bè, của những người trong cấp cứu trong một cái trạng thái thiếu vải như vậy, trong trường hợp lâu như vậy. Và nó ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của họ trong một thời gian sau đó, và cặp đôi đã phải xin nghỉ học một thời gian để có thể trở lại về trạng thái tinh thần tốt nhất khi quay trở lại trường học, đối diện lại với những gì họ đã từng trải qua.
Em có một trải nghiệm cá nhân là em bị thương khi em quan hệ luôn ấy. Khi mà bạn nam mạnh bạo quá, em đã bị xô đập đầu vào thành giường. Nó cốp một phát. Còn một cái câu chuyện khác em nghĩ nó cũng nhẹ thôi, nhưng mà thực sự là cái việc này rất là phổ biến, là bao cao su bị kẹt trong âm đạo của bạn nữ ấy. Khi mà cái bao cao su bị tuột như thế, cả bạn nam và bạn nữ đều không biết, mất khoảng 10 phút thì đấy đi tìm kiếm cái bao cao su rồi rơi rớt ở trên giường, nhưng mà hóa ra không phải, cuối cùng nó ở trong kia. Sau đó cặp đôi cũng phải đến bệnh viện và bác sĩ phải dùng những cái dụng cụ nhất định thì mới lấy được cái bao cao su bị kẹt. Tai nạn thì mình nghe nó rất là hoảng sợ, nó rất là hoảng loạn đi, nhưng mà có những cái tai nạn nó chỉ đơn giản là do cái sự mạnh
sự
bạo
xấu hổ nào đó hoặc là sau cuộc yêu đó, đúng không?
Hoặc là cái sự xấu hổ như chị Phượng nói, nó xảy ra đằng sau đấy thôi.
Hay là cái câu chuyện Han đã từng nói về bỏng đi.
À đúng rồi ạ. Có một bạn nam đấy, trước khi quan hệ bằng miệng cho bạn nữ, đã ăn sốt cay. Và khi mà quan hệ thì bạn nữ đã bị bỏng.
Rõ ràng cái sốt đấy, niêm mạc đấy rất là nhạy cảm, đúng không?
Em thấy là sau đó là bạn ấy cũng phải điều trị mất một tháng. Tại vì là cái chỗ này nó rất là đau rát ấy. Nó không phải nghĩ là trong một cái phút giây như thế, vì cái loại sốt thì đấy chắc là bạn nam sẽ không dám ăn cái sốt thì cả đời mà nó bị bỏng đến cái mức đó.
Thì tôi có thể đưa ra một ví dụ khác là một trường hợp mà bạn nữ bị dị ứng với tinh dịch. Thực ra thì đây cũng không phải là hiếm, vì tinh dịch của nam giới cũng thành phần dễ gây kích ứng niêm mạc ở nữ giới. Trong một số trường hợp thì nó chỉ là kích ứng niêm mạc tại chỗ ở vùng âm đạo thôi. Cho bạn nam xuất trong chẳng hạn, có hiện tượng là ngứa trong này, phù nề, dẫn đến tiểu buốt, tiểu rắt ra khí hương âm đạo rất là nhiều. Ở một số bạn nữ khác thì nạn như xuất ở trên thân mình, xuất ở trên ngực, và đặc biệt là xuất ở trên mặt. Nhiều bạn thì đến khám về da liễu vì một cái vết rất là to đùng ở trên mặt. Bạn nữ đã cố gắng nói giả nói tránh đi là bị kiến ba khoang bò, nhưng tất nhiên là với kiến thức chuyên môn của bác sĩ thì đều phát hiện ra được đây chắc chắn là không phải dạng tổn thương bỏng nước.
Không gì có thể giấu được các bác sĩ đâu, đúng không? Mặc dù là khi mà chúng ta chia sẻ những cái câu chuyện thầm kín này ra với người khác thì phải nói thật là ai cũng phải e dè. Han chẳng hạn, về mà người khác hỏi là tại sao lại bêu một cục ở trên đầu thì có ai dám nói là
ngại
lý do đâu
ạ,
đúng không? Rõ ràng là đây là một cái câu chuyện tế nhị, nhưng mà trong rất nhiều trường hợp chúng ta buộc phải phơi bày những cái thầm kín này ra để cho bác sĩ hiểu căn nguyên và hiểu vấn đề thực sự của chúng ta là gì, để bác sĩ còn có thể kịp thời chữa trị và điều trị. Chúng ta đã nói rất là nhiều các tình huống khác nhau rồi. Vậy thì đâu là lý do khiến cái tai nạn phòng the này nó lại trở nên phổ biến như thế?
Khi chúng ta đã đặt tên là tai nạn hoặc là sự cố thì đôi khi nằm ngoài cái sự chuẩn bị của đối tượng. Sự cố về mặt tình dục nó sẽ phụ thuộc vào từng đối tượng này, kinh nghiệm của đối tượng ấy và hoàn cảnh. Thực ra thì không phải là những cái đối tượng mà ít kinh nghiệm, tuổi đời còn trẻ mà dễ bị tổn thương, dễ bị xảy ra những cái tai nạn về mặt tình dục đâu. Ngay cả những người cao tuổi đi, đã có cả một đời người về mặt kinh nghiệm về tình dục cũng là những cái đối tượng nguy cơ. Nguyên nhân của nó thì có thể là do sử dụng một số chất kích thích, không thực sự tỉnh táo khi bước vào hoạt động tình dục. Và thứ hai là về đối tác của họ là một người họ không biết trước đây. Họ tìm kiếm một cái sự thỏa mãn một cách mới lạ. Thì ai cũng muốn là có những cái tư thế độc lạ. Đôi khi họ thấy cái khoái cảm truyền thống nó quá nhàm chán với mình. Chẳng hạn như người nữ giới có thể bắt bảo người nam giới cho mình ngạt thở trong lúc cực khoái chẳng hạn. Bóp cổ của mình, gây ngạt cho mình, thậm chí dùng túi bóng chẳng hạn trong quá trình khoái cảm như thế này. Và sau những cái tai nạn sự cố đó thì nhiều người cũng không được cái trang bị để giải quyết cái sự cố một cách phù hợp, dẫn đến những cái tổn thương trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm hơn. Đặc biệt là cái thời gian hồi phục rất là khó, ảnh hưởng sâu sắc đến cả về tâm lý, cả về thể chất.
Tiếp nối cái ý của bác sĩ về cái câu chuyện là chúng ta cần phải có một cái phương cách xử lý rất là có hiểu biết đằng sau những cái tai nạn này. Và đây cũng chính là cái mục tiêu của tập podcast ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hướng nhiều đến cách xử lý cho các bạn. Chúng ta sẽ khó có thể nói rằng là tôi chả bao giờ tôi gặp tai nạn phòng the cả. Chúng ta đừng chủ quan để nói như vậy, mà chúng ta luôn luôn phải có một cái biện pháp phòng, một cái kiến thức đủ để biết cách bình tĩnh để xử lý nó. Ngay từ đầu tiên chúng ta đã nói đến câu chuyện về gãy dương vật rồi. Vậy thì nếu như trong trường hợp mà xảy ra một cái tổn thương như vậy, thì theo bác sĩ đâu là cái cách xử lý khôn ngoan trong cái tình huống này ạ?
Thì bản thân nam giới đôi khi họ không cảm nhận được cái việc gãy dương vật đâu.
Chỉ thấy đau thôi đúng không ạ?
Nhiều trường hợp họ thậm chí không đau. Chỉ một vài giờ hoặc vài ngày sau họ bắt đầu mới thấy cái dương vật mình to lên, sưng lên và bầm tím. Chính cái việc nó bầm tím dần, nó đè đẩy dần mới gây ra trạng thái đau, do nó làm chèn ép các bộ phận xung quanh. Chứ bản thân việc chảy máu nó không ảnh hưởng đến các thụ cảm đau ở trên dương vật. Đối với nam giới thì sau những trải nghiệm cái tư thế không an toàn, những cái yếu tố nguy cơ, nên kiểm tra lại cái phần yếu đuối nhất của mình, tìm kiếm những cái sự thay đổi đơn giản nhất về màu sắc, hình dạng, về cậu nhỏ của mình, về sự cảm nhận của mình, về dòng tiểu của mình chẳng hạn. Đấy, các mô xung quanh xem như thế nào.
Trong một cái tình huống cấp cứu đi ạ, tức là chúng ta biết chắc chắn rằng là nó đang bị tổn thương rồi. Ví dụ như trường hợp chị có kể ngay từ đầu đó, đó là cái bác đấy, bác ấy xông phi vào cả cái bộ phận của bác ấy đập ngay vào tường.
Vâng, trong trạng thái mà đã xác định có tổn thương rồi thì cần phải có những tư thế và xử trí ngay lập tức để tránh cho những cái hiện tượng gãy này trở nên nghiêm trọng hơn. Một là có thể mặc quần xịp này để cố định lại dương vật ở cái góc 12 giờ hoặc góc 6 giờ tùy thuộc vào cái vị trí tổn thương. Thứ hai là đến những cái cơ sở cấp cứu gần nhất để được kiểm tra, khảo sát những cái dấu hiệu sinh tồn đầu tiên và sau đó là kiểm tra lại bộ phận sinh dục. Tránh sử dụng những cái thuốc giảm đau, những cái thuốc nào đó mà ảnh hưởng đến cái triệu chứng chủ quan của họ.
Lúc này là chúng ta sẽ phải xé những cái rào cản tâm lý, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Bởi vì khi mà chúng ta bị tổn thương ở cái vùng nhạy cảm này, rất là nhiều trường hợp là vì quá e ngại, giữ mãi đến khi không thể chịu nổi nữa thì mới đến bệnh viện. Thì trong rất là nhiều trường hợp đã quá muộn và cái tổn thương nó ngày càng sâu hơn như bác sĩ cũng có nói. Và khi mà đã đến được với bác sĩ rồi thì các cái tình huống về gãy dương vật chúng ta sẽ được xử lý như thế nào thưa bác sĩ?
Tùy thuộc vào mức độ gãy, tùy thuộc vào hoàn cảnh và đối tượng người bệnh mà chúng ta có thể đưa ra phác đồ điều trị khác nhau. Tức là cái bao sơ chỉ bị tổn thương nhẹ và có thể hồi phục được bằng điều trị nội khoa, điều trị theo dõi giảm phù nề. Hoàn toàn người bệnh không phải trải qua một cái phẫu thuật gì nghiêm trọng cả. Họ chỉ cần nằm theo dõi một vài ngày, sử dụng một số thuốc chống viêm, thuốc giảm đau để cho cái cục máu đông đấy nó tự được hấp thu, tự tiêu biến đi. Tuy nhiên ở những số trường hợp nếu mà rách dương vật một cách nghiêm trọng, lượng máu thoát ra nhiều, phù nề, ảnh hưởng đến dòng tiểu chẳng hạn, thì bắt buộc là sẽ phải có những cái mổ cấp cứu để khâu lại cái vết rách đó của bao sơ, đồng thời là lấy đi những cái tổ chức máu tụ xung quanh nếu cần thiết.
Việc sử dụng các biện pháp để gấp cái bao cao su ra khỏi âm đạo người phụ nữ nó có dễ dàng không ạ? Sau khi tình huống đó xảy ra thì hai bạn có thể tự loay hoay xử lý cho nhau được không?
Chuyện này thì đa số là rất khó, ngay cả việc thăm khám nữ giới thôi, bắt buộc những cái bàn khám thông thường là phải có một cái ghế riêng để khám này, và đặc biệt là cái mỏ vịt, duy trì cái trạng thái mở theo đúng cái đường đi sinh lý của âm đạo, bắt buộc là cần có các dụng cụ.
Trở lại câu chuyện đứt dây hãm bao quy đầu, chúng ta sẽ cần phải bình tĩnh như thế nào để chúng ta xử lý ngay trước mắt những cái biểu hiện chảy máu ồ ạt hay là nó rơi vào một cái trạng thái hoảng loạn như thế, thì chúng ta cần phải làm gì?
Vâng, trước những cái tổn thương mà chảy máu nhiều, tốt nhất là đối với người nam giới nên thực hiện những cái phương pháp cầm máu ngay đầu tiên để tránh cho lượng máu mất quá nhiều. Lượng máu ra càng nhiều thì đối tác của họ và bản thân họ ngày càng trở nên sợ hãi và hoảng sợ. Và tiếp theo là tìm đến những cơ sở uy tín khâu phục hồi lại được những cái vết thương này. Đa số những cái tổn thương tại chỗ khu trú của bộ sinh dục thôi thường là dễ lành, nhanh hồi phục và sử dụng lại nó về mặt sinh lý rất đỡ là bình thường thôi.
Chị nghĩ rằng là các anh nam giới sẽ để ý đến một cái câu chốt của bác sĩ đấy, đấy chính là chúng ta hoàn toàn có thể hồi phục lại cái bộ phận đáng yêu đấy của mình, sức mạnh sẽ trở lại. Bây giờ sẽ là một cái câu hỏi nữa, đó là để chúng ta tránh được tất cả những cái tình huống hy hữu đó, tránh được tất cả những cái rắc rối, thậm chí cái nỗi lo, cái nỗi sợ hãi, cái nỗi ám ảnh đó, thì chúng ta cần phải làm gì?
Vâng, đứng trước những cái yếu tố nguy cơ gây ra tai nạn, sự cố trong cuộc sống hàng ngày thôi, thì tất cả chúng ta thì nên đặt vấn đề an toàn đầu tiên trong mỗi hành động của mình. Đây không chỉ là về vấn đề tình dục mà trong tất cả những vấn đề khác cuộc sống, chẳng hạn như về tai nạn lao động này, tai nạn sinh hoạt này, tai nạn giao thông chẳng hạn, thì vấn đề an toàn đúng là quan trọng nhất. An toàn từ việc là mình lựa chọn đối tác quan hệ, an toàn từ việc chúng ta lựa chọn hoàn cảnh, nơi địa điểm mà chúng ta thực hiện hoạt động tình dục. Đây là những cái yếu tố làm giảm tối đa những yếu tố nguy cơ của những cái biến cố không đáng có thể xảy ra trong quá trình hoạt động tình dục. Đây là những cái sự chuẩn bị tốt nhất để đảm bảo cho an toàn cả về mặt thể chất và về mặt tâm lý của mỗi người đối tác khi vào cuộc yêu.
Em cũng thấy là hình như mình cũng phải quan tâm chăm sóc đến cơ thể mình để mình có thể đảm bảo được chất lượng cuộc yêu và cái sự suôn sẻ của nó, đúng không ạ?
Đúng như vậy, các bác sĩ luôn có những cái khuyến cáo và thậm chí là theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ họ có những cái khuyến cáo riêng cho những người bệnh lý về mặt tim mạch trước khi vào cuộc yêu. Chẳng hạn như những người có suy tim từ độ 2, độ 3 trở đi thì khuyến cáo là những cuộc yêu thì như những hoạt động đi bộ, chứ không nên để cho cường độ gắng sức quá mức.
Trong những câu chuyện mình vừa nói đến, em có thấy đề cập, mình cũng nhắc nhiều đến cái việc là sử dụng những cái thực phẩm chức năng để còn kích thích và tạo kéo dài thời gian quan hệ ấy ạ. Không biết là từ phía anh Duy thì mình có những cái lưu ý nào cho cái việc này không? Vì rõ ràng là trong những câu chuyện đề cập em thấy hình như là nó hại nhiều hơn là lợi.
Đúng vậy, nếu mà không có những cái sự khám xét, chẩn đoán và đưa ra cái chỉ định phù hợp ở chuyên gia thì tất cả những cái thuốc gọi là thuốc hỗ trợ sinh lý nam giới thì đều là không cần thiết, dẫn đến những cái tai nạn không đáng có do cái dương vật bị làm việc một cách quá mức, cái lượng máu duy trì trong thời gian quá dài làm bộc lộ những cái tính dễ tổn thương ở cái bộ phận sinh dục này.
chị thì có thêm một vài những cái ý như thế này. Đó là trong bất cứ một cái cuộc yêu nào, chúng ta cũng đều phải thực hiện cái màn dạo đầu, cái màn khởi động phải cực kỳ là cẩn thận, có sự đầu tư ở đây. Ví dụ như là nó sẽ giảm được cái nguy cơ rách âm đạo, giảm được cái sự co thắt của người phụ nữ, giảm được cái sự đau rát và tăng được khoái cảm và kiểm soát được tốt hơn tất cả những cái hành vi tình dục sau này. Hay là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các cái chất bôi trơn nếu như trong trường hợp quan hệ kéo dài. Và một điều nữa, mặc dù mình luôn luôn khuyến khích mọi người là chúng ta hãy sáng tạo trong tình dục, nhưng chúng ta không nên mạo hiểm trong tình dục. Chúng ta đừng áp dụng những cái tư thế nguy hiểm quá. Đặc biệt, nó lại còn phụ thuộc vào tâm lý, sở thích, tuổi tác và sức khỏe của từng người. Không thể nào một bác 50 tuổi, 60 tuổi xem hình ảnh một đôi nam nữ 20, 30 tuổi và áp dụng tất cả những cái tư thế đó và thời gian đó cho bản thân mình được, bởi vì chúng ta là hai cơ thể khác nhau. Và đồ chơi tình dục cũng là một trong những cái thứ mà nó sẽ khiến chúng ta hay gặp rắc rối hơn. Mặc dù chúng ta có thể sử dụng để làm phong phú đời sống tình dục, nhưng nó cũng là cái điều mang yếu tố nguy cơ cao hơn.
Thì em có một cái tips, dù mình có sử dụng đồ chơi tình dục nữa thì tất cả những cái biện pháp an toàn hay là cái biện pháp vui chơi chẳng hạn thì mình đều nên có. Em đã gặp những cái trường hợp mà chỉ sử dụng nguyên đồ chơi tình dục thôi và cũng có sự gây ra tai nạn, ví dụ như là bị bỏng lạnh hoặc là bị nhiễm trùng.
Ở đây thì Thanh Phượng nhớ có một cái câu của các cụ nói, đó là hành sự tại nhân. Tất cả mọi thứ ấy, nó đều là do con người chúng ta thôi. Tức là chúng ta nếu như chúng ta thực sự cẩn trọng, chúng ta thực sự là lường trước được tất cả những cái yếu tố nguy cơ đó, thì chúng ta sẽ tránh được những cái tai nạn hy hữu, những cái tai nạn mà gây tổn thương đến bản thân mình cũng như là người mình yêu thương. Và đến đây thì chương trình podcast Thầm Thì xin được khép lại. Cảm ơn các thính giả của podcast Thầm Thì và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 6 tuần tiếp theo.